Chúa đến, cha vũ khởi phụng, dòng Chúa cứu thế.
Đầu mùa vọng, đầu một năm phụng vụ mới. Bài đọc thứ nhất mở ra trước mắt chúng ta một viễn cảnh huy hoàng. Vị ngôn sứ thời cựu ước nói rằng trong tương lai dân dân lũ lượt đưa nhau tới núi Chúa, và họ nói với nhau rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa để người dạy ta biết lối của người. Khi ấy muôn dân sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Chúng ta nhìn lại lịch sử loài người, có lẽ hình như từ xưa tới nay, từ ngày có loài người tới giờ, luôn luôn có những cuộc chiến tranh, luôn luôn có những cuộc chém giết. Hết chém giết trên cấp độ lớn, nhiều khi lại chém giết trên cấp độ nhỏ. Không phải là chỉ người ta mang gươm, mang giáo, mang bom, mang đạn mà giết nhau, chém nhau. Có khi trong đời sống, những sự bóc lột, những sự gian dối, những sự vu cáo cũng là giết nhau cả đấy, chà đạp nhau cả đấy, chà đạp lên mạng sống của nhau cả. Và nếu nhìn như vậy ấy, thì cuộc đời này là một cuộc chiến tranh triền miên giữa người với người, có khi thì giữa những tập thể với tập thể, có khi thì giữa những cá nhân với cá nhân. Bây giờ bị ngôn sứ trong cựu ước nói rằng sẽ đến một thời mà mọi người thay vì đánh nhau, thay vì giết nhau, thay vì bóc lột nhau, thay vì tàn hại nhau, cùng nhau kéo nhau về núi Chúa và nói rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa để người dạy ta biết lối của người. Người sẽ phân xử cho ta. Chúng ta sẽ đúc gươm đúc giáo thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Cày cuốc là dụng cụ để nuôi sống con người, làm canh nông, trong khi giáo mác là cái để giết người. Sẽ đến một thời mà bao nhiêu khí giới người ta mang hủy bỏ để đúc lại thành ra cái khí cụ xây dựng mạng sống cho con người. Và đó là cái thời mà tất cả các dân tộc sẽ kéo nhau về núi Chúa. Anh chị em chúng ta còn nhớ, cái đây chừng vài ba tháng, có một lần Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tất cả hội thánh trong một ngày nào đó ăn chay cầu nguyện cho hòa bình. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó đang có một cuộc chiến tranh ở một cái đất nước cũng thuộc châu Á chúng ta, nhưng mà xa, bởi vì chúng ta là Đông Nam Á mà bên kia họ là Tây Á, cũng là một nước châu Á đấy. Syria đang đánh nhau dữ tợn, và hôm nay cũng vẫn còn đang đánh nhau. Nhưng mà trong cái hôm mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi cầu nguyện đó, hình như là cái nguy cơ đánh nhau giữa các nước nó cao lên nhiều, bởi vì khi đó các nước lớn như nước Pháp, như nước Mỹ đều huy động lực lượng quân sự hùng hậu của mình để chút xuống trên đất nước Syria một cái trận mưa bom khủng khiếp. Đức Giáo Hoàng kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện để cái chuyện đó đừng xảy ra, đừng chồng chất thêm bạo lực, đừng giết thêm những con người, đừng làm cho hận thù đã cao rồi lại còn cao hơn. Khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi cái điều đó, nhiều người cười, họ bảo vớ vẩn. Bao nhiêu là công trình của chính trị, của quân sự, bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là khí giới đổ ra còn chưa đi đến đâu, bây giờ lại bảo là ăn chay cầu nguyện. Tối hôm đó trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đặt mình Thánh Chúa, mấy chục ngàn người quy tụ chung quanh Ngài cầu nguyện trong suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Vậy mà Chúa nghe. Ngày hôm sau tự nhiên xảy ra những diễn biến và mấy nước lớn mà đang mang bom, mang đạn, mang máy bay, mang hỏa tiễn, mang tên lửa đến để định chút xuống đất nước Syria, tự nhiên tìm ra một cách không phải làm cái việc đó nữa. Thế thì cho tới hôm nay đấy là một cái ơn mà Chúa ban khi mà tất cả hội thánh cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy rằng chưa diệt hết được cái mầm chiến tranh, bởi vì cho tới hôm nay tuy rằng cái cuộc chiến rất lớn nó không bùng nổ, nhưng mà trên cái đất nước đó người ta vẫn giết nhau ghê gớm. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa đến được một cái thời mà tất cả các dân các nước đều kéo nhau lên núi Chúa. Có những người đã muốn hướng về núi Chúa rồi, có những người chưa. Cho nên một đảng thì cái cố gắng của hội thánh, cố gắng của những người tin theo Chúa có tác động làm cho cuộc sống nó bình an hơn, nhưng không được hoàn toàn. Cuộc sống vẫn có những cái điều ngang trái, vẫn có những cái tội lỗi. Nhưng cái điều đó cho thấy rằng chúng ta đang hướng về một cái tương lai. Hội Thánh Chúa đang đi trên đường, chưa tới nơi, nhưng mà đang hướng về cái lúc mà Thiên Chúa làm chủ mọi sự trong mọi người. Và lúc ấy mới là cái thời hạnh phúc của tất cả nhân loại. Chính vì vậy mà Hội Thánh dạy cho chúng ta để ý tới những thời giờ Chúa đến. Chúa đến lúc nào thưa anh chị em? Khi nào thì cái điều đó sẽ xảy ra? Có một lần đã xảy ra, và chúng ta đang hướng về cái ngày đó. 4 tuần lễ mùa vọng này chúng ta sẽ hướng về lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu đến là Chúa đã đến trong thế gian. Chúa đang ở trong thế gian rồi. Và bây giờ bởi vì Chúa đã ở trong thế gian rồi thì có những cái lúc mà Chúa đến trong cuộc đời chúng ta. Ví dụ anh em chị em chúng ta sống giữa cuộc sống gian nan lắm, khó khăn lắm, và có nhiều khi chúng ta gặp những cơn cám dỗ. Có nhiều khi chúng ta phải chọn lựa, như thể là đứng giữa ngã ba đường, phải chọn cái tốt hay là phải chọn cái xấu. Chọn cái con đường này thì hình như là đi đến nước Chúa, mà chọn cái con đường khác ở giữa cái ngã ba đường, nó chọn đi bên này hình như sẽ đến gần nước Chúa, chọn đi bên kia hình như đi xa Chúa, không biết là đi đâu. Đó gọi là chưa cám dỗ, khi mà chúng ta đứng trước cái ngã ba đường mà phải chọn lựa như vậy. Và giống như cái câu ca dao mà trong các sứ đạo đồng bằng Bắc Bộ của mình ngày xưa hay nói: thiên đường địa ngục đôi bên, ai khôn thì lại, ai dại thì qua, đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn. Chúng ta luôn luôn đứng trước cái sự chọn lựa. Chúa đến và chúng ta chọn đi theo Chúa hay là chọn đi một chỗ khác. Cho nên lại một lần nữa, Thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2 nói với chúng ta rằng đêm sắp tàn, ngày gần đến. Nghĩa là Chúa ở quanh quẩn đâu đây rồi, Chúa gọi chúng ta rồi. Bây giờ Chúa giống như chúng ta đang ở trong một căn phòng mà nghe như là có tiếng chân người quen đã đi ở bên ngoài, chúng ta chưa nhìn thấy cái người quen đã xuất hiện, nhưng mà đã nghe tiếng chân đi bên ngoài phòng, đã nghe tiếng nói của người quen ở bên ngoài vọng vào phòng chúng ta rồi. Chúa đến, Chúa ở gần. Và cứ mỗi một lần Chúa đến như vậy đấy thì chúng ta được chọn lựa, có đáp lại không, có đi theo Chúa không, hay là đi theo cái gì khác, chúng ta không biết. Cho nên Chúa Giêsu nói thế này: người ta có thể vô tâm vô tình. Thời ông Noe đấy, thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng, nghĩa là người ta vẫn làm những cái chuyện như từ xưa tới nay người ta vẫn làm, nhưng mà người ta không biết rằng có một cái thì giờ Chúa đến ngay giữa những cái lúc người ta đang làm những chuyện như từ xưa tới nay người ta vẫn làm đấy, thì lúc ấy không ngờ là giờ của Chúa. Giờ của Chúa khi Chúa Giêsu đến, giờ của Chúa khi Chúa gọi chúng ta giữa một cái cơn cám dỗ nào đó trong cuộc đời, cũng như giờ của Chúa đến khi mỗi người trong chúng ta đi đến cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Rồi giờ của Chúa lại đến một lần vĩ đại nữa, khi mà ngày tận thế Chúa đến biên dựng nên trời mới đất mới. Thành ra cuộc đời của con người từ ngày Chúa Giêsu sinh ra tới giờ này là một chuỗi những cái lần Chúa đến. Đến ở Bethlehem, đến ở trong hang đá măng cỏ, đến ở trong cuộc đời mỗi một người chúng ta, giữa bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra, đến khi chúng ta mãn đời, và đến khi thế gian này tận cùng. Chúa cứ đến từng bước một như vậy. Cho nên chúng ta lắng nghe thấy tiếng Chúa. Chưa nhìn thấy Chúa mà đã nghe như tiếng Chúa ở đâu lọt vào trong chúng ta rồi. Không xa đâu, gần. Khi ấy sẽ có người nghe, sẽ có người không nghe. Hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Rồi Chúa Giêsu nói: vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến đâu. Tôi cứ nhớ có lẽ đến gần lễ Noel này người ta sẽ ăn chơi dữ, những người có tiền tội lỗi nữa. Sau mỗi lễ Noel khối người đi phá thai. Hóa ra lễ Noel là một cái lễ mừng Chúa đến, nhưng mà người ta còn đang nghĩ tới chuyện ăn chơi, không nghĩ rằng cái ngày của Chúa đến. Thánh Phaolô cũng nói một điều giống như vậy: đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Ngày của Thiên Chúa đã gần hơn trước kia. Hóa là từ trước tới nay, những lúc mà chúng ta buông mình, mà chúng ta sống theo thế gian đấy, giống như chúng ta ngủ mê. Giống như chúng ta ngủ mê. Ngủ mê là thế nào? Đêm mình nằm ngủ rồi mình cũng thấy chuyện này chuyện kia. Mình cũng thấy mình ở trong những cái tình huống thế này thế nọ. Nhưng mà hóa ra không thật. Đấy là giấc ngủ. Còn khi mình tỉnh ngủ, mình mở mắt ra thì đấy mới là cuộc đời thật. Nhiều khi người ta sống trong cuộc đời này mà như trong một giấc mơ vậy. Mấy hôm vừa rồi, cộng đoàn chúng ta vừa mới đón tiếp một số các anh em người dân tộc họ tới đây. Họ đánh cồng, đánh chiêng và cũng rất là thu hút anh em chúng ta. Tôi nhớ thấy có một cái câu chuyện trên Tây Nguyên ấy. Câu chuyện của anh chị em dân tộc. Mình lên trên Tây Nguyên đó, mình thấy những cái mộ của anh chị em dân tộc theo cái kiểu cổ truyền của họ. Và trong những cái ngôi mộ cổ truyền nó bốn góc, nó hay có bốn cái bức tượng gỗ, là những con người đang khóc. Mình mới đến mình tưởng đơn sơ là bốn cái tượng bốn góc mà đang mấy người đang khóc này là người sống mà khóc cho người chết, tiếc thương người chết. Nhưng mà hóa ra anh em dân tộc họ giải thích ngược lại, họ bảo không, đấy là người đã chết khóc thương người đang sống. Và họ kể cái câu chuyện như thế này. Và có một cái anh thượng gần ngày giỗ bố của anh, anh vào rừng. Thì anh đang đi trong rừng, tự nhiên gặp ông bố đang đấy. Anh lạ quá, anh nói: sao bố ở đây? Ông bố cũng nhìn lại bảo: sao con ở đây? Anh bảo: con ở đây thì có cái chuyện gì là lạ, vào rừng thì lúc nào con chả vào. Nhưng mà bố, tại sao bố ở đây? Bố bảo: tại sao bố lại không ở đây? Mà tại vì bố chết rồi. Hôm nọ con chôn bố mà. Năm ngoái năm kia chôn bố rồi. Bố chết rồi, sao bây giờ bố lại ở đây? Ông bố bảo, có chúng mày chết thì có, tao sống. Chúa soi sáng cho anh chị em dân tộc nghĩ là những cái chuyện như vậy. Có ý nghĩa sâu lắm, ý nghĩa sâu lắm. Họ chỉ bốn cái bức tượng. Đây không phải là người sống không người chết. Đây là người chết không người sống. Người chết ấy bây giờ mới mở mắt ra, mới tìm thấy cái thế giới của Chúa và mới biết rằng như vậy mới là sống. Còn sống mà như người ta vẫn đang sống bây giờ mà đâm chém nhau, lừa lọc nhau, bóc lột nhau, gian dối với nhau, cái đó là chết chứ không phải là sống. Nhưng mà người ta vẫn ở trong cái chết đó. Chúa đến và Chúa nói, anh em hãy canh thức. Thánh Phaolô tông đồ của Chúa thì nói, anh em phải thức dậy đi, đừng ngủ mê nữa. Vì hôm nay, giờ này, giây phút này, ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để mà chiến đấu. Khi mà Đức Thánh Cha Francisco mà kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối, ăn chay cầu nguyện và làm những công việc bác ái và làm những công việc hòa bình, là vậy đấy, là cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu với những vũ khí của sự gian tà. Đừng chiều theo tính xác thịt nữa, đừng chiều theo cái tham sân si của con người nữa. Cái này là một cái lời kêu gọi cho mỗi một người chúng ta. Đừng suy nghĩ chung chung cho toàn thế giới, cho toàn xã hội làm gì. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, trong cuộc đời tôi đang sống bây giờ, phút nào là phút tôi ngủ mơ? Phút nào là phút tôi nhìn thấy chân lý? Phút nào là đêm đen? Phút nào là bình minh rạng sáng? Có đấy. Mỗi người chúng ta tự hỏi lấy mình, nhìn lại cái kinh nghiệm của đời mình và tự hỏi lấy mình. Và Hội Thánh trong khi bước vào năm phụng vụ mới với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm hôm nay, và hướng lòng chúng ta về lễ Giáng sinh, nhắc nhở chúng ta như thế. Chúa đến, Chúa đến, Chúa đến, Chúa đến. Chúa ở gần. Thức dậy đi, lắng nghe tiếng Chúa đi. Mở mắt ra để thấy một ánh sáng mới, thấy một ánh sáng mới trong lòng mình. Chúng ta đã bắt đầu cái chương trình đó. Bắt đầu cái chương trình đó và hy vọng rằng lễ Giáng sinh năm nay đối với mỗi một người chúng ta là một giây phút Chúa đến soi sáng toàn bộ con người. Tình thương của Chúa, bình an của Chúa là cái ta có thể tìm thấy trong cuộc đời này. Có lẽ ta xác thịt yếu đuối lắm, nhưng mà xin Chúa đi, chúng con chờ Chúa. Chúa không bỏ. Chúa coi những cái lời cầu nguyện của chúng ta là chân thành. Và xin đừng để cho đến ngày Noel mới đi xưng tội, cũng đừng để đến ngày Noel mới làm tiệc tùng, mới trang hoàng nhà cửa. Bắt đầu cái cuộc bước đi trong ánh sáng đó từ ngày hôm nay. Amen.